Rất vui gặp lại quý vị, các bạn trên kênh podcast của đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công an huyện Võ Nhai. Kênh toàn dân podcast là nơi chia sẻ những kiến thức về pháp luật, giáo dục, giá trị sống, truyền thông về chuyển đổi số, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong số podcast trước, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về hệ giá trị gia đình, gồm các giá trị an toàn, thịnh vượng, bình đẳng, trách nhiệm. Đó là thông điệp mà luật sư Đậu Thị Quyên gửi tới tất cả chúng ta, và đó cũng là những giá trị để chúng ta tham khảo để xây dựng hệ giá trị cho gia đình mình. Và cũng trong số podcast trước, chúng tôi cũng đã chia sẻ một số lưu ý. Đó là hệ giá trị gia đình có thể thay đổi theo nhận thức của mỗi thành viên trong gia đình. Nó có thể thay đổi theo thời thế và có thể thay đổi cho phù hợp với thời đại. Một tuần vừa qua, quý vị và các bạn đã chọn giá trị nào cho gia đình của mình chưa? Trong số podcast ngày hôm nay, chúng ta cùng trao đổi thêm về một số giá trị gia đình khác trong hệ giá trị gia đình mà chúng ta có thể hướng tới, như là giá trị yêu thương, giá trị công bằng, giá trị thủy chung, và làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được hệ giá trị đó trong gia đình mình. Thưa quý vị thính giả và các bạn, khi mà chúng tôi được tiếp cận với các chương trình giá trị sống của Startup Education, các thầy cô và các chuyên gia đã chia sẻ rằng mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể lựa chọn những giá trị khác nhau, và giá trị ấy chính là những thứ mà chúng ta thấy rằng nó rất quan trọng đối với chúng ta, và nó sẽ định hướng đối với mỗi hành vi của chúng ta. Giống như là khi mà tôi lựa chọn, tôi phải giữ được mối quan hệ yêu thương, công bằng, thủy chung chẳng hạn, thì tôi sẽ coi trọng điều đó, và trong một tình huống buộc tôi phải ra quyết định thì tôi sẽ lựa chọn cái hành vi, cái quyết định nó hỗ trợ cho cái giá trị mà tôi đã lựa chọn. Khi mà chúng ta lựa chọn giá trị yêu thương và tôn trọng thì chúng ta có thể cụ thể hóa để chúng ta có thể thể hiện cái sự yêu thương và tôn trọng như thế này. Ví dụ như là chúng ta sẽ giao tiếp yêu thương, không nói xấu đối tác, tôn trọng ý chí tự do và quyền lựa chọn của đối tác hôn nhân. Chúng ta mở tấm lòng của chúng ta để sẵn sàng đón nhận tình cảm của mỗi người, cũng như là chúng ta dùng chính tình yêu thương để giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh ra trong những mối quan hệ của chúng ta. Giá trị yêu thương trong gia đình còn thể hiện ở việc chúng ta xây dựng một bối cảnh gia đình. Nội dung hệ giá trị gia đình không quan trọng bằng bối cảnh gia đình để chúng ta tạo nên môi trường để chúng ta thực hiện cái giá trị đó. Đấy mới là điều quan trọng. Cần xây dựng bầu không khí gia đình yêu thương. Không phải chúng ta nói với con rằng chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta phải gắn kết, mà trong gia đình trẻ sẽ học được bằng việc mà trẻ quan sát và trải nghiệm giá trị đó trong gia đình như thế nào, đúng không ạ? Khi chúng ta giáo dục cho con trẻ về giá trị yêu thương trong gia đình thì con phải nhìn thấy sự yêu thương đó của bố mẹ với nhau, với con, đúng không ạ? Các bậc cha mẹ đừng bao giờ nghĩ trẻ con nó không biết cái gì mà bây giờ bé 3 tuổi hay là 5 tuổi, 6 tuổi đều hiểu rất rõ những lời mà mình chia sẻ, những cách giáo dục của mình. Dù rằng cái tầm hiểu của bé nó chưa cao, nhưng mà bé hiểu theo cái nhận thức của bé và con sẽ ứng dụng điều đó trong cuộc sống luôn. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng hệ giá trị gia đình là cái gì đó nó thật cao xa, mà thực ra nó ở ngay gần chúng ta. Hệ giá trị gia đình chính là người phụ nữ, người vợ, người mẹ, cũng chính là người đàn ông, người chồng, người bố. Chính bố mẹ giáo dục cho con một cách rõ ràng nhất, một cách chân thực nhất, thì tự nhiên trong con sẽ hình thành trong tiềm thức lâu dần về cái giá trị đó. Thì lớn lên con sẽ tự động, sẽ có nền tảng về hệ giá trị mà con sẽ có cho mình, chứ không phải đợi đến lúc con lớn, con lập gia đình rồi mà không biết được hệ giá trị gia đình, hệ giá trị bản thân mà mình theo đuổi là gì, giống như là nhiều thế hệ gia đình Việt Nam hiện nay. yêu thương thì bố mẹ ứng xử với nhau như thế nào, sử dụng thời gian có chất lượng như thế nào, có dành nhiều thời gian ở bên nhau, sử dụng ngôn ngữ yêu thương nào, hay là chúng ta yêu thương con bằng cái cách là yêu cho ron cho vọt. Khi mà chúng ta ưu tiên những cái gì thì chúng ta cần phải dành thời gian cho việc đó. Và có hiểu thì mới có thương, và chúng ta mới có thể thể hiện được sự tôn trọng. Khi chúng ta lựa chọn giá trị thủy chung là một giá trị mà chúng ta cần xây dựng, thì làm thế nào để giá trị thủy chung ấy không bị phá vỡ? Như luật sư Đậu Thị Quyên đã chia sẻ, thì hệ giá trị gia đình không phải là quy định của pháp luật, nên nó không có chế tài. Mà không có chế tài thì chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp là một giá trị nào đó trong gia đình có thể bị phá vỡ. Chúng ta hãy hình dung hệ giá trị gia đình nó như là một cái gì đó rất thiêng liêng trong gia đình của mình. Nếu như mà chúng ta giáo dục tốt và truyền thông tốt thì nó sẽ thấm đẫm ở trong con người của chúng ta. Nhưng một khi những giá trị đó bị phá vỡ thì đồng nghĩa với việc những thành viên còn lại trong gia đình sẽ bị tổn thương, đúng không ạ? Khi mà sự tổn thương lần một thì có thể vượt qua được, nhưng mà lần hai thì có thể là sẽ không vượt qua được. Và một cái thực tế rất rõ ràng đối với những gia đình mà họ xây dựng được giá trị gia đình thì họ rất là đoàn kết, gắn bó với nhau. Còn ngược lại, đối với những gia đình mà không để ý đến xây dựng hệ giá trị gia đình thì họ rất dễ bị phá vỡ, mà họ không biết rằng họ đang phá vỡ. Trong thời gian gần đây, vấn nạn ly hôn đang có chiều hướng gia tăng. Có một phần nguyên nhân rất lớn, đó là xuất phát từ hệ giá trị gia đình. Xuất phát từ trong hệ giá trị gia đình vì chưa xây dựng được giá trị gia đình rõ ràng, chưa có sự đồng thuận, cho nên nó dẫn tới vấn đề là người ta cảm thấy rằng mình không có cùng hệ tư tưởng, mình không có cùng suy nghĩ, mình không có cùng cái giá trị mà mình theo đuổi đối với đối tác hôn nhân của mình. Khi một giá trị, một nguyên tắc nào đó bị phá vỡ thì một người sẽ bị lung lay, một gia đình sẽ bị lung lay, lâu dần chắc chắn sẽ bị đổ vỡ. Một khi mà gia đình bị đổ vỡ thì hệ giá trị gia đình cũng bị phá vỡ luôn. Hay nói cách khác, khi mà hệ giá trị gia đình đó bị phá vỡ thì gia đình đó cũng đổ vỡ luôn. Tức là nó có mối quan hệ tương quan và mối quan hệ qua lại rất rõ ràng với nhau. Nói về giá trị chung thủy, ngày xưa hay có câu đồng sàng dị mộng. Đồng sàng dị mộng có nghĩa là hai người ngủ cùng giường với nhau nhưng lại mơ hai giấc mơ khác nhau. Thì cũng đồng ý rằng trong cái văn hóa lúa nước thì chúng ta có chung nhau một cái tư duy, chung nhau một môi trường sống, thì lúc đó chúng ta cùng ước mơ với nhau, cùng suy nghĩ với nhau, cùng hệ tư tưởng với nhau, cùng hệ giá trị với nhau thì nó quá là dễ dàng rồi. Nhưng mà trong cái thời đại ngày nay, trong giai đoạn đổi mới này, chúng ta thấy sự thật là chồng thì làm một nghề, vợ làm một nghề, chồng sống một nơi, vợ sống một nơi. Mỗi người sẽ phải xây dựng một cái hệ tư tưởng của mình, rồi tìm ra cái điểm giao thoa của hệ tư tưởng của người còn lại, và chúng ta sống với nhau vì những điểm chung đó. Còn nếu chúng ta cố gắng, chúng ta tìm những điểm chung đó, rồi chúng ta cố sống với nhau, thì chúng ta thấy rằng cuối cùng chúng ta không có chung một hệ tư tưởng, không có chung một suy nghĩ, không có chung một tầm nhìn, không có chung một định hướng. Mà khi mà hai vợ chồng không cùng nhìn về một hướng thì sẽ đi muôn phương, đúng không ạ? Vậy hai vợ chồng cùng nhìn một hướng thì đó là hướng nào? Đó chính là hướng thượng. Chỉ có hướng đó thôi hai vợ chồng mới kết nối được với nhau. Chỉ có hướng đó thôi thì gia đình mới hạnh phúc bền vững. Chỉ có hướng đó thôi thì hệ giá trị gia đình của chúng ta mới không bị phá vỡ. Còn lại là chúng ta hướng người này một hướng, hướng người kia một hướng, thì giá trị gia đình của chúng ta sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm và có thể dẫn đến bị phá vỡ. Như vậy là khi chúng ta đã chọn hệ giá trị nào đó thì chúng ta cần cam kết thực hiện, đúng không ạ? Khi đặt ra một giá trị trong gia đình cần có cho nó một cái bối cảnh, cho các thành viên trong gia đình một cơ hội để rèn luyện và để hệ giá trị đó sống cùng với gia đình, thống nhất trong gia đình và nó hiện diện trong gia đình của chúng ta từng phút giây, từng ngày, từng tháng, từng năm. Hay là khi chúng ta chọn giá trị công bằng giữa con cái trong gia đình thì những bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ đã hiểu giá trị công bằng trong gia đình này hay chưa? Công bằng giữa các con rất khác nhau. Chẳng hạn như là công bằng một đứa bé 8 tuổi với một đứa bé 4 tuổi là hoàn toàn khác nhau. Vậy cái cách mà chúng ta truyền thông về giá trị trong gia đình cũng phải khác nhau. Công bằng trong gia đình đó lúc này là phải truyền thông để làm sao cho em bé 8 tuổi có thể hiểu được: con ơi, khi mà con 4 tuổi ý, khi mà con còn nhỏ như em bé bây giờ thì bố mẹ cũng đã yêu thương con như thế. Nếu như mà bây giờ bố mẹ không quan tâm, không chăm lo cho em con như lúc con 4 tuổi thì theo con là có công bằng với em hay không? Cách mà chúng ta chia sẻ giá trị gia đình nó phụ thuộc vào hiểu biết của bố mẹ, tri thức của bố mẹ, chứ không phải là chúng ta cứ liệt kê ra là nó hữu dụng đối với gia đình của mình. Cần phải hiểu rằng sự bình đẳng hay công bằng chứ không phải là cao bằng. Không phải là tôi ứng xử với con này như thế này thì cũng phải ứng xử với con kia như thế, mà nó tùy thuộc vào đặc điểm và bối cảnh, điều kiện của gia đình trong từng cái giai đoạn cụ thể. Như vậy, khi mà chúng ta đã lựa chọn một giá trị nào đó thì gia đình chúng ta phải cụ thể hóa những giá trị đó thông qua hành động của chúng ta, thông qua lời nói của chúng ta và thông qua thói quen của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và luôn luôn khuyến khích hỗ trợ các gia đình để có thể cùng nuôi dưỡng và phát triển hệ giá trị của gia đình mình. Những giá trị gia đình đã được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết Trung ương Đảng. Tuy nhiên là đối với mỗi cá nhân và mỗi gia đình Việt Nam, khi mà nhắc đến hệ giá trị gia đình thì vẫn còn có những điều rất là mới mẻ. Nhưng mà không vì cái mới mẻ đó mà chúng ta không hướng tới để xây dựng hệ giá trị gia đình tốt đẹp trong dòng chảy chung của nhân loại, đúng không ạ? Giữ gìn, vun đắp hệ giá trị gia đình Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành những con người mới để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Chúc quý vị sẽ lựa chọn cho gia đình mình một hệ giá trị tốt đẹp, phù hợp với gia đình để gia đình của các bạn luôn hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe bài chia sẻ của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 6 giờ sáng thứ 2 tuần sau.